Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần để tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, vị chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
Mô Phật, kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Mô Như Đạo Phật,
kính chào Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin nói về cái công đức, phước đức từ tạo tượng và thỉnh tượng để mà lễ lạy cúng dường. Kinh Đại Thừa Công Đức Tạo Tượng Phật, kinh này có ghi rõ phước báo về công đức chẳng thể nghĩ bàn. Để chúng sanh hiểu rõ phước báo chẳng thể nghĩ bàn về việc cúng dường tượng Phật, Ngài Di Lặc Bồ Tát đã vì tất cả phàm thánh thưa hỏi Đức Phật, công đức ấy vì sao mà to lớn và to lớn như thế nào? Phật đáp: Này Di Lặc, bởi vì các đức Như Lai từ khi phát tâm tu hành cho đến khi thành đạo quả vị đã trải qua vô biên a tăng kỳ kiếp chứa nhóm vô lượng phước đức công đức rất nhiều không thể đong đếm đo lường được, thành tựu vô biên công đức trí tuệ. Các đấng Như Lai thường dùng các thứ công đức ấy hộ trì cho tất cả các chúng sanh có đức tin thanh tịnh. Do vậy mà sự tạo tượng Phật tiêu trừ được các nghiệp ác nếu chúng sanh ấy thường tín tâm, sám hối, thề không tái phạm. Còn nữa, chúng sanh thỉnh Phật lễ lạy thường tư duy về những công hạnh công đức của Đức Phật, lại thường quan xét các đức Như Lai với 32 tôn tước, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 6 ba la mật đại từ đại bi và đại trí tuệ. Chính khi tư duy về những công đức của Như Lai, tức đã phát động được cái nhân gieo nhân công đức chẳng thể nghĩ bàn của chính mình. Hạt giống thiện đã có thì quả báo lành sẽ được phát sanh. Dạ mô Phật. Đây là cái ngài nói về cái đạo lý cũng có nhân có quả. Dạ vâng, cái nhân đó thì đã là tốn là đúc tượng của một vị mà đã chánh đẳng chánh giác, là tạo bao nhiêu công đức phước đức mà mình lễ lạy với cái tâm thanh tịnh của mình như vậy nữa. Dạ vâng, thì cái công đức cái phước đức nó rất lớn. Dạ, nó rất lớn như vậy. Dạ vâng. Vâng, xin cô.
Dạ, yeah, thì Nhẫn cũng có nhớ là trong kinh Phật giáo mình cũng có nói là 33 vị trời đó,
yeah.
Cũng là đầu tiên là 33 người phụ nữ phát tâm sửa cái tượng Phật chùa bị dột, bị hư đó, mà cuối cùng là đủ phước để làm vua trời.
Ồ, dạ, dạ, cô cũng thấy được ghi là hay quá, cảm ơn cô. Dạ, thầy Hiền Trì có...
Ở đây mình thấy có cái bà Tổng thống Bush đó, Bush con đó là đi sửa cái tượng Phật ở bên... không cái nó tăng bị nó phá, bà rơi bên tôi rất là phục, là bà không có lấy tiền chính phủ mà kêu gọi mạnh thường quân với bạn bè tự bỏ tiền ra tư nhân làm. Sau khi Tây Ban nó giật sập cái tượng nó sửa lại đó,
yeah, yeah.
Người Tây phương nó cũng làm được.
Yeah, yeah. Bây giờ là người Tây phương là biết nhiều tới tượng Phật rồi, trước là nói cái chữ
tượng. Nói nghe nói hồi xưa ngày Tam Tạng có đi ngang đó, lớn nhất mình, cổ nhất mình đó,
yeah, yeah.
Tăng
Ấn Độ phải không thưa thầy?
Bên Afghanistan.
Afghanistan ạ, dạ, Afghanistan, dạ, mô Phật, dạ. Cho nên cái công đức cúng dường tượng Phật rất là to lớn, dạ, yeah, rất là to lớn.
Dạ, mời thầy.
Dạ, vâng, Pháp Sư.
Cái tượng là một cái sự mô tả của cái Đức Phật để con người ta thấy, để phát được cái lòng tin.
Yeah,
ta, chúng ta mà thì chúng ta mà bỏ công lao ra, tịnh tài ra để mình giúp đỡ tạo cái tượng như vậy đó, là công đức thiệt sự vô lượng vô biên. Tại vì mình tạo một cái tu hành cái pháp bố thí, xong rồi vì cái sự hiện diện của cái tượng Phật đó,
yeah.
Tượng Phật Bồ Tát đó, thì sau này trong tương lai những người tới đảnh lễ tượng Phật Bồ Tát này, thì họ được vô lượng vô biên công đức, thì mình hưởng được một phần công đức đó, thành ra công đức là rất là lớn và nó vô tận cho tới khi mà đức tượng, cái tượng nó tiêu hủy, thành ra lớn lắm, rất là quý báu. Thành cái công đức mà tạo một cái duyên mà để có cơ hội mà tạo cái tượng rất là khó, rất là hiếm, phải là dễ.
Và mô Phật cũng có người nói thế này, thưa quý thầy cô, giống như người ngoài cho người mà đạo, bảo mình lễ đâu mà lễ, chỉ có cái tượng thôi à, giống như cái cục đá vậy thôi, hoặc cái cục gỗ vậy thôi, chứ có cái gì đâu, chứ vâng, chứ đâu có phải là thật vậy. Nhưng mà khi mà cái tâm lễ lại là cái trí mà tập trung vô để đây đúng là một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác thật, thì nó khác với người mà chỉ lễ lại xuông thế này, hay lễ lại cái cục đá hay là cái cục gỗ, dạ vâng, nó lại khác nhau.
Không phải là cái tâm không, mà vấn đề trong kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật dạy rằng khi vị thấy cái tượng Phật, thấy một cái người Phật Bồ Tát đây nữa, cái tượng có một cái vị phát cái tâm là chỉ là giơ tay như vậy thôi, hoặc là nhích cái đầu thôi, như vậy là quý vị đủ cái phước để mà sau này thành Phật luôn. Mình cái duyên nó lớn như vậy, mình có cái cơ hội mình để cái tượng nó thôi, mà bất cứ người nào tới mà ta đảnh lễ cái tượng đó, hoặc ta tỏ cái lòng cung kính thôi nữa, không cần đảnh lễ nữa, là sau này họ sẽ thành Phật. Đó là mình giúp đỡ là nhiều chúng sanh như vậy đó, thành công đức không thể tưởng tượng.
Dạ vâng, mô Phật.
Chứ còn người ta nói là ta nói thì cái tượng đá bằng đất sét nó đó là chuyện người ta, ta không tin là chuyện người ta. Mình biết đây Đức Phật dạy như vậy, mình cứ theo mình làm thôi. Đừng cần đến chính làm.
Dạ vâng, vâng, mô Phật.
Mình trước thì nhắc biết là chùa của mình nó thầy hình gì, là thầy nhớ mình có cái tượng Phật nhỏ nhỏ mà từ cái cục đá người ta khai quật lên. Rồi người ta khắc cái hình tượng Phật ở đó, xong rồi Xá Lợi sanh ra là bao bọc hết luôn cái tượng luôn đó chứ. Cứ mỗi lần chị làm Xá Lợi là mình mang ra cho họ xem để họ thấy được là có cái sự cảm ứng ở trong đó, chứ không phải là chỉ là đất đá không đâu.
Dạ, đó là cứ tin có lành. Mà cứ như cái tượng của cái cô, cái tượng Phật đó là con đã thấy rồi. Vâng, là Xá Lợi ra là từ từ sao là cứ... con không biết dùng danh từ cho đúng, chẳng hạn như là cứ đều là hiện ra chung quanh hết, giống như là có keo để mà bám vào, vâng, cứ bám vào hết màu đủ màu sắc như vậy.
Có cái cô này là cổ nghe cái chùa của thầy đây triển lãm Xá Lợi lâu rồi, thì cổ nghe mà cổ bữa đó ngày thường cổ lên tìm hiểu thôi, thì cổ mới khoe cho tôi là có Las Vegas nè, cổ khoe cho tôi là cổ có thỉnh một cái tượng Phật bằng đá, thì cổ bệnh dữ lắm. Mà về với lễ lại riết hết bệnh mà tự động Xá Lợi xanh đầy trên trên cái tượng đó, cái hoa sen màu Xá Lợi khác, mà cái áo hào quang màu khác, càng lễ lại cho càng hết bệnh. Mà bạn cũng bắt chước về thỉnh về, thì hai vợ chồng mới không tin, nói là lấy keo dán lên cho đâu có gì khó đâu, đi sạch luôn. Thì cái bà kia là coi như khóc cỡ nào sám hối không, đó là con bà này càng lễ lại càng hết bệnh, cũng là cục đá thôi. Bà lên, chính bà lên chùa, bà có email cho tôi luôn cái hình đó luôn. Tôi nói chị về, chị cho tôi xin cái cô về cho tôi xin cái hình đi. Anh từ ngày bà lại đó bà hết bệnh luôn. Bệnh nặng lắm, đủ thứ bệnh hết á. Mà cũng là tượng đá thôi.
Dạ vâng. Vâng, cho nên cái tâm như Pháp Sư nói đó là cái tâm cung kính, cúng dường, đảnh lễ với tất cả cái tâm trí thành, trí kính của mình rồi. Thì nó khác với cái tâm mà cái cơ thể cứ đứng cái lạy qua cho nó xong vài cái. Dạ vâng, thì nó khác nhau.
Nhưng mà trong kinh Quan Nghiêm Đức Phật nói rõ ràng, nhất thiết như tâm tạo mà. Cái tâm mình nghĩ Phật thì là Phật thôi. Tâm mình khinh mạng thì mình lãnh thôi. Chứ đâu Phật đâu có làm tại tại mình đâu. Đâu Phật đâu có làm cho mình, tự cái tâm mình tạo nên. Phước hay quả tự mình tạo. Khởi cái tâm đó.
Dạ vâng.
Lúc còn trẻ thì thắc mắc cái chuyện này. Trong kinh, trong luật Bồ Tát đó. Ta nói rằng là người tỳ kheo, tỳ kheo đi mà thấy một bức tượng mà ở trong cái... bị lạc, lung lạc vào, lưu lạc vào phía bên ngoại đạo đó, thì mình phải bán cái người Phật tử đó, thì xin lỗi người Phật tử đó, phải bán vợ, bán con, bán của cải tiền bạc để mua chuộc cái tượng đó, để cứu cái tượng đó, chứ không thể nào để nó bị khinh bỉ được như vậy. Thầy nghĩ chuyện đó như vậy, tại sao thầy không nhờ người xuất gia mà không hiểu được cái Bồ Tát giới nó ra như vậy, ra là người Phật tử nên là như vậy, không thì phạm giới. Huống gì người tỳ kheo nữa. Người theo mình bán cái chùa, bán cái xe của tiền tài của tiền bạc của cải để mà chuộc cái tượng, để mà cứu cái tượng, chứ không thể nào để cái tượng nó bị bên ngoại đạo ta khinh thường được. Thì sau thì mới hiểu là cái công đức của tượng đó. Một khi mà mình tạo ra cái tượng nó quý lắm. Quý lắm, dạ. Như anh Thiện Giác nói là có nhiều người nói ta làm bể cái tượng đó, thành ra cái đó tội nặng lắm á. Ngược lại mình tu bổ cái tượng hoặc là mình tạc cái tượng đó, thì quý vị biết không, có một cái tượng đó bất cứ chỗ nào đó, cái hình cái tượng như là cái hình thôi đó, thì cũng có long tâm hộ pháp bao vây xung quanh. để mà bảo vệ cái tượng đó. Thành ra quý vị đem tới đâu là có cái sự được bảo vệ trong nhà quý vị, trong cái office quý vị, trong văn phòng quý vị. Thành ra nó nhiệm màu lắm, người ta tin là chuyện khác, chứ còn chuyện người ta còn là cái nó có nó hiệu quả lắm, tại vì không phải là cái tượng của Phật Bồ Tát nó khác rồi cái tượng của một cái người chẳng bên ngoài đạo khác nhiều lắm.
Giờ tôi thầy nói thôi con mới nhớ là cách đây khoảng 2-3 năm về bên Nhật có sóng thần đó. Tôi có nhận cái email để em gái bên Canada nó email cho tôi. Tất cả kiến trúc trên mặt đất bằng hết, không còn cái gì, chỉ có cái tượng đạo tràng còn đứng. Tất cả anh thấy đất không với cây gỗ rồi không à. Chỉ có cái tượng đạo tràng còn đứng khoảng 3 mét đại khái cỡ so với cái người mình á. Còn đứng nguyên.
Ở đâu à?
Nhật, bên Nhật.
Bên Nhật.
Sóng thần kia rồi đó, mấy đêm mấy năm á.
Nhiều lắm, chuyện nó nhiều lắm. Nhật bộ
bằng hình ảnh đàng hoàng chứ không phải đồn.
Bình Tích Lan rồi có nhiều, có những cái chuyện như vậy, như anh mới kể chuyện Seattle, chùa Địa Tạng cũng vậy, cái phát cái lòng tin đó thì Phật Bồ Tát sẽ hỗ trợ cho cái.
Dạ vâng. Đúng là con cũng nghe, cũng ở bên Nhật đó, đúng thật vậy á. Là kéo hết nguyên cái là cái chỗ mà của cái làng ấy đi hết á. Chỉ cứ tượng lại thôi. Dạ vâng, cái tượng đâu phải nặng mấy đâu. Và chỉ đứng ngay chỗ đó thì sau đó người ta mới xây lại vấn đề cái tượng ở đó. Dạ, bên Nhật đó.
Nên tôi vào chùa chúng tôi, tôi kể thấy cái tượng của Ngài vậy đó, Ngài Tuyên Hóa hoặc là tượng Quan Âm. Thấy mình thấy mỉm cười, thấy nó ta đủ, thấy đủ chuyện hết. Chứ đâu phải là khi mà ta phát cái lòng tin, cái tịnh tâm có cảm ứng ngay.
Dạ vâng, một phần. Cho nên là cái công đức cúng dường tượng rất tốt. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Một phần Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Thưa quý thầy cô, là sau khi mà chúng con là trước đảnh lễ cúng dường chẳng hạn vậy, thường là người ta cũng hay là dâng phẩm vật, vâng, hoặc là tình tài, vâng, tình vật để mà cúng dường trang nghiêm, và sau đó là quý thầy cô cũng có một lời khai thị hoặc là chúc phúc rồi hồi hướng. Dạ vâng, thì trong cái phẩm vật đó là trong đây để được thế nào và cúng dường như thế nào để cho nó có lợi lạc, vâng, và nó thành tựu tốt đẹp là mỹ mãn trong vấn đề đó, thì con xin được qua một cái là về cái phẩm vật đây. Thì cái phẩm vật đây, các ngài nói nếu mình có khả năng, ngoài trừ là nghèo quá thôi, thì cúng dường thế nào cũng được, hay là đất sét đá đó cũng được, nhưng mà khi khó là khả năng thì nên cúng dường những rau quả được tốt. Dạ vâng, được tốt chứ không phải là đồ thừa mang tới cúng cho chùa, chưa tăng ni hoặc cúng dường cho Phật. Dạ vâng, nếu có khả năng, cứ nói như vậy đó. Thì nhiều khi có người có khả năng nhưng mà họ là những cái đồ, có những đồ hết hạn họ mang tới họ cúng. Hóa ra là nó biểu hiện cái keo kiệt của mình, vâng, cái tiếc kiểu của mình, mà nó không buông bỏ được cái tính đó. Cho nên là cúng dường như vậy thì nó không có được một cái giá trị tốt nữa, mà đôi lúc nó còn thêm cái xấu vô.
Nhìn sao bây giờ mình hoa ta đừng cúng đồ
dạ hết không hạn. con không nói, con không có dám nói như vậy.
Thế mình làm sao mấy đồ hết hạn bây giờ?
Dạ
thì có người nó cúng như vậy, làm sao bây
con
giờ
đúng rồi nhá. Thầy đưa cho con xa con cứ tụ hết. Dạ vâng, đó cho thầy nhá. Thì bây giờ đó là chưa với thầy cô là, nhưng mà khi mà thêm này nữa là con được biết là cái tâm cúng dường á, là cái phải cái tâm với cái tâm phải thanh tịnh nữa kìa, là trước khi và trong khi và sau khi. Dạ vâng, nó phải cái thành kính như vậy mà dâng lên tới chư Phật quỳ phương hoặc là tới hiện tiền thánh tăng.
Thầy xin lỗi kể cái chuyện khôi hài được không?
Dạ được, dạ được.
Thầy nhớ là ngài Tuyên Hóa thầy đó, lúc mà ngài tu còn trẻ đó, thì lúc còn trẻ tu bên mộ của người mẹ đó, thì ngài không ai cúng dường hết, tại đâu ai biết ngài là ai đâu. Thành ra nhiều khi được ngày thì đói mèo đói mốt. Nhiều khi ta tới thì ông thầy ngồi tu có vẻ dự hiếu bên cạnh mộ, nhưng mà với mẹ chắc là người tốt, cúng dường rất nhiều đồ ăn. Thành ra đồ ăn mà ở đó nó có tủ lạnh, nó là ngay ngoài cái nghĩa địa mà. Thành ra đồ ăn nó thiêu, nó mốc rồi. Ông Tuyên Hóa ông mới nói là bây giờ mà đồ ăn nó hư như vậy đó, là cúng dường lòng tốt, vì nó hư mình không ăn thì uổng quá. Mà mình phụ cái lòng tốt ra thì nó không ăn. Không ăn không có đau bụng gì hết á. Nó lạ chứ sao ông không đau bụng. Thành sau này thì từ ngày Tuyên Hóa có cái bà kia mà cái học trò thầy kể. Thì từ ngày Tuyên Hóa cũng bước trước như vậy, nó là những cái đồ gì mà thiêu mốc mà nó cũ nó họ ăn chứ họ nhất định không bỏ. Mà không đau bụng. hay dễ sợ. Cái sau này mà cứ bị diễn đó người ta hoài. Các chị biết không, cái bà đó mà nó, các chị biết không, đồ ăn mà nó hư như vậy mà bỏ thì uổng quá đi, uổng cái của cúng dường tam bảo tội người ta, người ta mất cái phước mà mình không ăn, hay bà ăn người ta, mà người ta người bạn người đó chị ăn có chừng bụng chị ơi phiền lắm, mình lớn tuổi ăn cái nó đúng vào như thương phiền lắm, uổng như ăn không nó bụng. Thầy mấy bà cứ trầm trồ cái về khen mới kể lại, thầy nói thầy biết cái bà đó hay lắm, cái bà ăn những đồ ăn mà hư chúng tôi nhé, ăn rồi mà không những được đau bụng gì hết á, tại chúng tôi đi xe bus chung mà đau bụng chúng tôi biết ngay, không cách nào mà chạy đâu được hết á, thành ra thầy thắc mắc nhiều năm rồi thầy không biết làm sao, đó là mấy sợ cuối cùng thầy mới nghĩ ra một chiêu khi muốn học thôi, hôm nay chia sẻ cùng quý vị thân khán giả đại Việt Nam cho biết. Bên tiếng Hóa là người Tàu, Việt Nam mình mới được một người làm thôi, Việt Nam thì chỉ cái phương pháp này 100 người đều làm được chứ đừng nói 1 người nữa. Muốn mơ học không?
Vâng. Mời thầy. Người muốn học là con nên là muốn.
Để giống học để ra khoe người ta không? Không. Chúng tôi ăn đồ ăn thiêu đâu có đau bụng được đâu. Thì tin rằng cái bà đó, cái bà đó có công phu vậy. Người mà có công phu không bao giờ khoe với người ta. Người ta ăn đó, tới ta cầm ăn thôi, ta không nói một tiếng. Tại cái người mình tu hành đàng hoàng, ta không gì nói nữa. Chị biết không, cái tôi ăn cái đồ này hư, mình nên bỏ phí để ăn đi không? Là như vậy là khoe khoang. Pháp cũng thầy luôn có cái pháp như vậy. Ok, mình ăn thì im lặng mà ăn thôi, không nói gì hết á. Ok, là quay lưng lại mình mới ăn, đỡ phí, uống phí của tam bảo, của những tam bảo. Thầy tin là cái bà công phu thấp đó, thì bà ăn như vậy, những người công phu thấp như bà ăn như vậy sẽ đau bụng. Mà tại sao không đau bụng?
Có phải là mình không có sức thì mình phải cầu cứu không thầy?
Thầy nó
cầu cứu.
Thầy nó uống thuốc.
Thì.
Con là chuyên môn là tác của em.
Con gom, ông này con gom, cô cầu cứu ai đây?
Con thì con nghĩ là ví dụ như con học theo sư phụ thì con phải cầu cứu sư phụ chứ.
Thầy thì nhà thầy có lý không? Tại vì cái người trừ phi cái người mà có công phu, ta có công phu ăn cái không đau bụng đâu. Cái đó là chắc chắn rồi đó. Còn cái người như cái bà đó mà còn lộ ra là đi khoe khoang người ta rồi để người ta cứ trầm trồ cứ truyền nhau là cái bà đó hay, để ý vào cái bà đó là ăn hay vậy sao? Để từ Tiếng Hóa đấy nghe. Biết mà cầu cứu ai không? Tiếng Hóa cho ai nữa? sư phụ con ăn theo như sư phụ nghe, sư phụ đừng để con đau bụng. Thì thầy Hiền Tri cũng vậy, cầu cứu mà tin ngài con âm là con đang tu pháp ngài Tiếng Hóa nhờ con thêm một giúp con tí là còn chắc ăn hơn nữa. Ví dụ này thầy nghĩ là đại đa số quý vị sẽ thành công. Cố gắng rồi nói pháp tiếp đi.
Mô Phật. Chưa cái thầy cơ là trong cái này rồi thì nó cũng có một cái là mình phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Và vừa rồi là thầy cô cũng cho con biết một cái câu chuyện nó vui vui như vậy. Thì bây giờ có cái tụng kinh hồi hướng là sau cái thầy cô giảng cho chúng con nhé. Thì cái câu chuyện này tụng kinh hồi hướng khi viết lại đó là có một vị nông dân. Vị nông dân là phải nói là một vị nông dân thật thà, rồi là chất phát. Khi mà có hậu sự đó là vợ của anh ta chết thì anh ta mới thỉnh tăng về và để mà tụng kinh cầu siêu cho vợ của anh ta được siêu thoát. Khi mà vừa mới tụng kinh sau khi đã hoàn mãn rồi đó, người nông dân mới mộc mạc này mới hỏi: thưa thầy, thầy có nghĩ là vợ của tôi sẽ được hưởng phước và nhờ việc tụng kinh này chăng? Đó, thì cái vị tăng này mới đáp là không chỉ riêng vợ của ông thôi mà tất cả chúng sanh hữu tình đều sẽ được lợi lạc nhờ về việc tụng kinh này. Thì cái người nông dân này thật thà mới điện hỏi: nếu mà thầy bảo tất cả các chúng sanh hữu tình đều được hưởng lợi hết như vậy thì có lẽ những người khác sẽ dành hết phần lợi lạc của vợ của tôi. Dạ vâng, đáng lẽ vợ của tôi phải được hưởng cái phần đó. Dạ vâng, nói vậy. Tại sao thưa thầy? Tại vợ tôi là vốn là rất là yếu ớt, không có đủ sức để mà tranh giành với những người đó được. Dạ vâng. Vì thế đó là xin thầy làm ơn tụng kinh hồi hướng chỉ có riêng cho vợ của tôi mà thôi. Thì cái vị tăng này mới ôn tồn đáp: tâm nguyện của một người Phật tử, của một người con Phật xuất gia hay là tại gia là phải cầu phúc và hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh chứ không phải riêng ai hết. Thì người công dân này mới suy nghĩ một hồi, mới quay lại, mới ngập ngừng nói với thầy: Thầy dạy như thế thì cũng là chí hài. Vâng, nhưng mà con chỉ xin thầy trừ một trường hợp ngoại lệ mà thôi. Nhà con đây nè, hàng xóm con nè, nó có một hàng xóm rất là thô lỗ và tồi tệ, mà con rất ghét nó, xin thầy hãy loại nó ra khỏi là chúng sanh. Thì tôi, con còn cứ nghĩ mà loại nó khỏi là chúng sanh thì không biết là gì. Tại vì chúng sanh đó thì có hết tất cả các loại. Thì cái câu chuyện này nó thật là dễ dàng mà tình vui, mà cũng có thật những người như vậy đó, thưa con. Dạ vâng. Dạ vâng, có vào thưa thế này.
Cố chấp
lắm. Dạ. Nhưng mà thực sự là con nhìn thấy là thường là hồi hướng là riêng cho ông bà, cha mẹ gì của mình thôi à, con cái mình. Mà trước đây là ít khi nằm hồi hướng cho chúng sanh. Mặc dù là trong cái pháp của quý ngài đó, khi tụng kinh đời hồi hướng cho một loài chúng sanh đọc như vậy, nhưng mà tất cả mà in kinh làm phước là chỉ có hồi hướng có một người hai người thôi. Dạ vâng, không có hồi hướng hết. Dạ vâng, mô phạm.
Tại đó cái pháp dạ. Nguyên thủy ta chưa biết.
Dạ vâng, thưa thầy.
Nó chỉ được dạy. Tại vì cái bên đại thừa thì ta nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mà bên nguyên thủy nó tôi hướng công đức là hồi hướng cho tôi, cho vợ tôi, con tôi. Là cái tâm tư lợi của bên họ chưa hiểu cái đạo của đại thừa.
Dạ, dạ vâng. À, thì như vậy quý thầy cũng nghĩ cho thế nào cho chúng con phải hồi hướng thế nào cho nó đúng, cho nó đúng cách hồi hướng cho chúng sanh, là hồi hướng chỉ cái riêng có một hai người thôi. Vâng, tại vì có người nói con thế này nè, họ bảo là thực tế là có 10 đồng, bây giờ cháu như hồi hướng là cho cái phần đó rồi thì họ đâu còn đồng nào đâu. Đó, cho nên là họ chỉ có muốn hồi hướng cho người đó thôi. Nhưng mà cũng có người làm
tâm, tâm còn tính toán quá.
Vâng, vâng, thì có người lại nói thế này là con thấy cái này cũng đúng. Thì cái đó chỉ đúng là đúng với những người có tâm bọt chèn đó. Như là sư phụ nói đây đó là tâm còn tính toán quá. Thì cái việc nó là như vậy. Nhưng mà thì sự hồi hướng đó, nó có cái mà như con được đọc sách cầu Phật đó, là mình với cái tâm rộng mở hồi hướng thật sự đó, thì giống như là mình có cái ngọn đèn đang sáng. Sư phụ có ngọn đèn đang sáng, sư phụ hồi hướng cho thầy, cho cô, cho chúng sanh, thì ngọn đèn của sư phụ càng ngày càng tỏa sáng ra, chứ đâu có tắt đâu. Vâng, đó là cái tâm lượng của sư phụ, nó là đại thừa, động lượng. Dạ, mô phật.
Thì giờ cho phép rồi, để sau phép thầy nói, giờ nó xong rồi. Khi chúng tôi học, cái pháp chúng tôi học ấy, từ bên bên đại thừa đó, là cái vị khi mà tạo công đức đó, làm chuyện tốt đó, giúp đỡ người ta bố thí hoặc là tạc tượng, thì ngồi thiền, niệm Phật này nọ, thì mình tạo công đức. Thì có phước đó, đó thì thay vì mình giữ cho mình đó, cho đó cái tâm ích kỷ, không phải tâm của người tu pháp đại thừa. Đại thừa. Cái pháp đại thừa rất đặc biệt ở chỗ đó. Chúng tôi khi mà tạo công đức đó thì hồi hướng khắp tất cả chúng sanh. Đức Phật dạy như vậy, tổ sư dạy như vậy, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Ok, là chuyện đầu tiên hết. Thì khi cái vị làm như vậy đó, thì công đức đó nó lớn hơn nhiều lắm. Thay vì nếu mà nó hướng cho mình đó, thì chỉ một với một, một lấy một thôi. Còn hồi hướng cho tất cả chúng sanh đó, thì thay vì nó có thể thành ra mình tạo một phần công đức mà mình lấy lại, vì mà hồi hướng cái tâm rộng lượng như vậy, tất cả chúng sanh, khoan nói như ông Năng Diền này nghe, tất cả chúng sanh thì cái công đức nó trở lại lại mình đó, nó gấp ngàn lần, gấp mười ngàn, gấp trăm ngàn lần, vậy mình mới giàu được chứ.
Dạ bồ Phật.
Đúng chưa? Dạ bồ Phật. Rồi sau này thành nhất là quý vị hạng muốn cần giúp đỡ mẹ mình đang bệnh, cha mình đang bệnh, thì vậy quý vị hồi hướng công đức mình cho tất cả chúng sanh. Xong rồi mình cứ vì công đức đó, khi mình quý vị phát cái tâm tụng cái phần hồi hướng như vậy cho tất cả chúng sanh, thì công đức quý vị nó trở về lại cái điện hành rất rất ra vậy, là bị cấp mấy luôn. Vâng. Okay, rất nhiều lắm. Lúc đó thì mới nói với công đức này, con xin hồi hướng để giúp cha con.
Cảm ơn thầy biết như vậy, chúng con có
vâng
phải tính làm công đức với đức cũng tính toán. Dạ vâng, mô phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thương tâm từ lạc A Di Đà Phật.